This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Nóng, rất là nóng, và chúng ta sẽ phải nhìn thấy ba con số này có lẽ là tới qua cả tuần sau, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý thính giả, thời tiết rất là nóng của tiểu bang Texas ở bên Dallas ngày hôm nay cũng được xem là một trong những cái ngày nóng nhất. Nhiệt độ hôm nay lên cao tới vào khoảng 106 buổi tối, rất là oi bức, còn 83 độ, không có mưa, vẫn không có một hạt mưa nào có thể rớt xuống từ ngày mai, ngày mốt, ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ hai hết. Mấy ngày này thì quý vị nhớ là ở trong nhà nhiều hơn, nếu mà có đi ra ngoài đường thì nhớ là lúc nào cũng mang trên tay một cái ly nước lạnh, uống thiệt nhiều nước để mà chúng ta không có bị thiếu nước. Khi mà quý vị thiếu nước mà thời tiết nóng như thế này thì có thể sẽ bị bệnh. Thưa quý vị, trên trang nhất về cái mục địa phương của tờ Dallas Morning News có cái bản tin nói rằng là bây giờ tiểu bang Texas đã có một số những cái chương trình để mà nhằm giúp cho những cái học sinh nghèo để mà các em có thể đóng tiền học phí, hoặc là có những cái chương trình financial aid giúp cho các em một cách tốt đẹp hơn. Bởi vì hiện nay có rất nhiều sinh viên thuộc những cái gia đình nghèo đã đi học đại học nhiều hơn trước kia. Như vậy có nghĩa là bây giờ tiểu bang Texas cần phải có những cái cố gắng để mà giúp các em này có tiền để mà đóng học phí. Tiểu bang Texas bây giờ đó là theo như là những con số cho thấy đó thì tiểu bang cần phải tới có 894 triệu Mỹ Kim trong cái tài khóa 2 năm sắp tới đây để mà dùng cho những cái chương trình của Financial Aid. Và như vậy đó là cần phải tăng 107.5 triệu Mỹ Kim nữa so với lại cái tài khóa trước đó. Cái chương trình gọi là Texas Grant Program đó là được thiết lập vào năm 1999 để mà có thể lo giúp đóng những cái học phí dành cho các sinh viên nghèo. Nhưng mà bây giờ thì số sinh viên nghèo ngày càng gia tăng. Lý do là ở cái chỗ có nhiều học sinh đi học đại học nhiều hơn. Và bởi vậy mà bây giờ đó chính phủ cũng đưa ra một số cái mức trần cho những cái con số tiền mà chính phủ có thể giúp cho từng em một. Bởi vì cái chi phí dành cho giáo dục bây giờ mỗi ngày một gia tăng. Trong năm 2017, cái tài khóa đó thì chính phủ cũng có thể trợ giúp cho các em để các em có thể đóng được một nửa cái học phí mà các em phải đóng trong một năm thôi. Tại tiểu bang Texas thì hiện nay chính phủ cũng giúp tới 72.142 sinh viên nằm trong cái chương trình trợ cấp của Bộ Giáo dục. Thì trung bình như thế là mỗi em cũng nhận được là 4.963 đô la cho một cái tài khóa của một liên khóa học như thế thì cũng khá nhiều. Chúng tôi nhận thấy là gần 5.000 đô la như vậy cũng đã có thể giúp cho các em đóng tới 45% cái lệ phí cho việc học trong mỗi năm như vậy. Tới ngày hôm nay thì có khoảng hơn 10% học sinh trung học đã có thể học để mà lấy được những cái tín chỉ dành cho đại học rồi. Và sau khi các em lên trường đại học thì các em có thể chuyển những cái tín chỉ đã từng học trong trường trung học lên trên đó để mà tính điểm. Như vậy cũng đỡ phần nào để mà đóng lệ phí cho trường đại học đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói về đại học ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng là rất là mắc, và gần như là tất cả các em, tất cả các sinh viên khi mà theo học đại học á, thì họ ngoài cái tiền xin financial aid, tức là cái tiền của chính phủ cho, thì cũng phải mượn thêm các cái khoản nợ, các cái khoản tiền nợ để mà có thể hoàn thành xong tất cả các cái khóa học trong vòng 4 năm là ít nhất rồi. Tùy theo những cái ngành nghề khác có thể cao hơn, lâu hơn thì chúng ta cần nhiều tiền hơn. Cho nên là cái việc mà có một vài những trường hợp là đã học ở dưới các cái lớp ở dưới high school rồi thì có thể chuyển những cái credit đó lên đại học thì bớt đi được những cái môn chúng ta không có cần phải học, thì cái tiền học nó cũng sẽ giảm hơn và cũng sẽ giúp đỡ hơn rất nhiều đối với các sinh viên này. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trong trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin liên quan đến cũng là các cái học sinh trường học, nhưng mà liên quan tới cái trường, các cái trường trung học, thì thượng viện của tiểu bang Texas đã nhóm họp để mà có thể tìm hiểu thêm các cái nguyên nhân gây ra các cái vụ nổ súng trong trường học, trong các cái trường học xảy ra gần đây. Thì một cái con số được đưa ra là có khoảng hơn 20.000 các em học sinh đi học ở các cái lớp trung học và tức là middle school và high school thì có cái nguy cơ bị cái bạo lực trong gia đình, và từ đó dẫn đến cái tinh thần của các em không có được bình thường, có thể dẫn đến những cái việc xả súng cho cái tương lai. Các cái chuyên gia sức khỏe tâm thần cũng như là các cái giới chức nhà trường tại bang Texas đã gặp gỡ nhau vào ngày hôm qua tại Texas Capitol ở tại Austin để cùng nhau đưa ra các cái biện pháp để mà có thể ngăn ngừa các cái việc có thể xả súng hàng loạt tại các ngôi trường và bang Texas trong tương lai. Cuộc họp ngày hôm qua là cái cuộc họp lần thứ 3 được tổ chức bởi Ủy ban Thượng viện về các cái vấn đề bạo lực và an ninh trong trường học. Trong thời gian vừa qua thì cũng đã có những cái lời đề nghị an toàn và những cái sự thay đổi về cái vấn đề an ninh đến từ thống đốc Greg Abbott sau cái vụ thảm sát chúng ta nhớ là vào tháng 5 vừa qua tại trường trung học Santa Fe. Các cái chuyên gia đã nói nhiều về cái sự quan trọng của việc là các ngôi trường nên có thêm những cái chương trình học tập nghiêng về cái mặt xã hội giao tiếp với nhau, và cũng như là nên có thêm những cái khóa học về các cái thói quen hàng ngày cũng như là đạo đức như là một biện pháp để mà phòng ngừa cho các học sinh có nguy cơ bị bạo hành và từ đó dẫn đến những cái hành động trả đũa của các em, và hành động nguy hiểm nhất đó là có thể xả súng vào những người bạn của mình cũng như là những cái người giáo viên trong cái trường mà các em đang theo học. Và người ta cũng nói rằng thay vì là đi tìm kiếm và xác định xem là liệu trong thời gian sắp tới có những trường hợp xả súng nào có thể xảy ra, thì các chuyên gia tâm lý khuyên là cái điều quan trọng nhất là nên tìm kiếm những em mà cần cái sự giúp đỡ, những em mà cần cái sự chia sẻ. Bởi vì ở độ tuổi các em thì nếu như có được sự quan tâm kịp thời từ các phụ huynh cũng như là từ các cái giáo viên và những cái người counselor của trường học á, thì có thể sẽ giúp các em xoa dịu đi những cái sự tức giận cũng như là có thể xóa bỏ đi những cái âm mưu tấn công của các em vào trường học. Thì như chúng tôi đã nói rằng là có khoảng 20.000 những em ở cái độ tuổi teenager, những cái em ở độ tuổi là học từ lớp 9 cho tới lớp 12 ở bang Texas. Thì đây là những em có những cái nhu cầu về cái sức khỏe tâm thần cũng như là có nguy cơ cao bị bạo hành. Thì có khoảng 900 em có nguy cơ bị bạo lực cao hơn nếu như mà không được điều trị. Thì kể từ sau cái vụ thảm sát tại trường trung học Santa Fe, thì thống đốc Greg Abbott và các cái nhà lập pháp đã nhấn mạnh cái vai trò quan trọng đối với các cái nhân viên, những cái giáo viên làm việc tại các ngôi trường, cũng như là nên có thêm những cái chuyên gia về tâm lý, sức khỏe, những cái chuyên gia về tâm thần tại những cái ngôi trường này để mà có thể theo dõi những cái hành động kịp thời trong việc xác định rằng là các em nào mà đang gặp khó khăn về các cái thói quen hàng ngày cũng như là những cái khó khăn về mặt tâm lý. Thì thống đốc cũng đã đề nghị là các cái trường trong các khu học chánh tại bang Texas thì nên thuê mướn nhiều nhân viên làm việc về cái khoa tâm lý hơn để mà giúp giảm bớt các áp lực đối với các em và quan tâm tới các em nhiều hơn trong những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái thói quen, những cái lời nói thay vì là chỉ đến trường và dạy cho các em những cái môn học mà thôi. Các cái nhà lập pháp và các giới chức, các giáo viên của trường cũng nói rằng một trong những cái điều nữa ảnh hưởng đến tâm lý của các em đó là những cái trò chơi video game. Những cái trò chơi game mà bạo lực và có liên quan tới các cái vụ bắn súng thì cũng có thể gây ra cho các em những cái ảnh hưởng đến hành vi của những em này. Bởi vì ở cái độ tuổi từ 10 cho tới 18 tuổi thì là các em rất là dễ bị ảnh hưởng bởi sách báo và những cái game bạo lực cũng như là những cái bộ phim bạo lực. Một cái trợ giảng tại khoa y của trường UT là Iram Kazimi cho biết là các cái trò chơi điện tử thì không trực tiếp gây ra bạo lực nhưng mà nó có thể làm tăng khả năng của một em cứ mãi chơi các cái game này ngày qua ngày và từ đó sẽ thể hiện cái hành vi hung hăng đối với bạn bè cũng như là những cái người xung quanh của mình. Và một cái điều quan trọng nữa, tức là trong cái thời đại kỹ nghệ bây giờ, cái việc phát triển của mạng xã hội như là Facebook hoặc là Twitter hoặc là Instagram thì nó cũng là một trong những cái điều làm cho các em có thể sống cái cuộc sống không có sự chia sẻ đối với những người xung quanh. Các em chỉ có thể chơi Facebook hàng ngày và sống và nói chuyện với những người không hề quen biết. Rồi những cái lời dụ dỗ, những cái lời mời gọi trên Facebook về việc là nên tổ chức những cái cuộc thảm sát, nên tổ chức những cái việc tấn công trong trường học thì cũng có thể làm cho các em dễ bị thay đổi và làm cho em không có suy nghĩ được chín chắn và từ đó có thể gây ra những cái vụ việc đáng tiếc. Cần có những cái sự quan tâm từ phụ huynh cũng như là các cái giới chức của trường học và nên khuyên các em là không nên quá phụ thuộc vào những cái mạng xã hội, không có nên dành quá nhiều thời gian vào Facebook, nên đi ra ngoài nói chuyện cũng như là có những cái cuộc gặp gỡ đối với những người bên ngoài, tham gia các cái hoạt động thể thao, hoạt động cộng đồng thì từ đó sẽ giúp cho tâm lý các em tốt hơn và có thể sẽ không có những cái việc đáng tiếc xảy ra như là vừa qua tại trường trung học Santa Fe.
Đúng như vậy, các nhà giáo cũng như là các bậc cha mẹ còn rất là nhiều những cái trách nhiệm về con cái của mình để có thể tránh trong những cái trường học mà các em phải sử dụng đến bạo lực. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay cũng có đăng một cái bản nghiên cứu sẽ được đăng trên tạp chí New England. Và cái bản tin này có nói rằng là những thanh thiếu niên mà được nuôi bởi những bậc cha mẹ, các bà mẹ nhưng mà thuộc đồng tín luyến ái, thì người ta thấy rằng là các em khi mà được nuôi trong một gia đình như vậy thì cái tâm lý của các em cũng rất là khá. Và các em khi mà được nuôi trong những cái gia đình có cha mẹ là lưỡng tín đi chăng nữa thì cũng tốt, tương đương với lại cái việc mà cha mẹ là đồng tín luyến ái. Thì cái cuộc nghiên cứu này vừa công bố vào ngày hôm qua và được xem là một trong những cái cuộc nghiên cứu lớn nhất và lâu nhất về cái trẻ em đã được nuôi trong những cái gia đình cha mẹ là người đồng tín luyến ái, tức là hai bà mẹ nhưng mà lại là vợ chồng với nhau. Thì trong những cái thập niên năm 1980, trong những cái thập năm này, thì cái cuộc nghiên cứu người ta cũng phát giác ra rằng là những trẻ em cũng được nuôi nấng rất là khá, phát triển rất là tốt, còn đôi khi tốt hơn nhiều so với lại những cái đứa trẻ đã được nuôi cùng cái lứa tuổi với mình trong những cái gia đình bình thường khác tại Hoa Kỳ. Cái cuộc nghiên cứu này bắt đầu vào năm 1986 đối với lại 84 gia đình. Thì những cái gia đình này hầu hết là hai bà mẹ đồng tín luyến ái nuôi, và hoặc là một bà mẹ đồng thân, độc thân nhưng mà lại là đồng tín luyến ái. Rất là nhiều người ta cứ tưởng rằng đó là những cái đứa trẻ được nuôi bởi trong gia đình mà có hai người là đồng tín với nhau thì không có tốt so với lại những cái cặp gia đình khác, nhưng mà cái điều này cũng không có đúng. Và cái cuộc nghiên cứu thì người ta thấy rằng là các nhà nghiên cứu họ đã đặt cái trọng tâm ở cái việc đó là cái gì quan trọng đối với lại trẻ em. Thì để mà kết luận về cái cuộc nghiên cứu này, thì các nhà nghiên cứu nói rằng là trẻ em có nuôi nấng được tốt là nhờ vào cái tình thương của cha mẹ, chứ hoàn toàn không cần biết cha mẹ của chúng là người đồng tính hay là những cái cặp vợ chồng bình thường đang đăng khoa.
Dạ vâng, bây giờ thì người ta cũng đã bắt đầu chấp nhận những cái mối quan hệ về người đồng tính với nhau, và cũng đã có rất là nhiều trường hợp là các cái cặp đồng tính họ đương nhiên là họ không có, có nhiều cái trường hợp họ không có sinh con được và họ đã sinh những cái đứa con nuôi về. Các em còn rất là nhỏ và đương nhiên là sẽ có những cái sự giải thích, và các em thì khi mà nhỏ rồi được nghe những cái lời nói như vậy, những cái sự giải thích như vậy thì cũng chấp nhận, và người ta cũng đã có những cái nhìn rộng mở hơn đối với những cái người thuộc về cái những cái người đồng tính, và không có còn khắt khe như ngày xưa nữa. Và đôi khi thì nuôi các em nhỏ như vậy giống như là trong một gia đình của hai người phụ nữ hoặc là hai người đàn ông với nhau, thì nó cũng là một niềm vui, và đôi khi nó cũng là một cái đứa bé đó cũng là một cái để mà có thể giữ hai người sống với nhau lâu hơn, và có thể mang lại những cái hạnh phúc nhỏ nhoi cho với những người này. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng ngày thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Nếu như mà không có làm gì cả, không có bắt buộc phải đi ra ngoài thì chúng ta nên ở trong nhà, nhưng mà đi ra ngoài thì nhớ uống nước để mà không có quá nóng và không có bị mất sức anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, ở trong nhà uống thì nhiều nước, đừng có đi ra ngoài nhiều. Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.